Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ ba, 15 tháng 3, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Antonio Menegasso, giám quản tông tòa El Obeid, về hiện tình Sudan trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 4 tới đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của Đức Cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan, về việc phải quỳ gối trước mình Thánh Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, Chủ nhật thứ tư mùa 40 được đặt tên là Chủ nhật vui mừng, dựa theo lời mở đầu ca nhập lễ trong tiếng Latin, Laetare. Thực ra, nỗi vui mừng bắt nguồn từ một lý do khác, đó là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường thống hối rồi. Để hiểu được tâm trạng này, nên biết rằng vào thời xưa, kỷ luật thống hối mùa 40 rất khắc khe. Các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay trong suốt thời kỳ này. Cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vatican II chuyển niềm vui sang một chiều hướng khác. Niềm vui vì đã gần đến lễ phục sinh. Niềm vui vì được cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này được diễn tả trong lời nguyện và cách riêng là trong bài đọc trích từ chương 15 Tin mừng Thánh Luca, thuật lại niềm vui của Thiên Quốc khi tội nhân trở về. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chú giải đoạn văn này và nói rằng, mỗi lần đọc lại dụ ngôn về người cha với hai đứa con, thì chúng ta khám phá ra nhiều điều mới. Thực vậy, điểm then chốt của dụ ngôn này không phải là đứa con hoang đàn, nhưng là tình thương lân tuất của cha. Ngoài ra, bài dụ ngôn này cũng có thể đọc dưới khía cạnh tâm lý tôn giáo, mô tả tiến trình trưởng thành về lòng đạo, từ lòng đạo ấu trĩ cho đến lòng đạo trưởng thành. Trên tiến trình này, thái độ tự lập tự quyết trong cách sống đạo có thể là một bước tiến tích cực, giúp phát triển mối tương quan với Thiên Chúa một cách có ý thức hơn. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima viene proclamato il Vangelo del Padre e dei due figli, più noto come parabola del figlio prodigo.
Anh chị em thân mến, vào Chủ nhật thứ tư mùa 40, bài tin mừng thuật lại dụ ngôn về người cha và hai đứa con, quen gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàn. Trang sách này của Thánh Luca là tuyệt đỉnh của linh đạo và văn chương của hết mọi thời đại. Thực vậy, nếu không có mặc khải về Thiên Chúa là cha giàu lòng khoan nhân, thì thử hỏi văn hóa, nghệ thuật và rộng hơn nữa, nền văn minh của chúng ta sẽ ra như thế nào? Đoạn văn này không ngừng gây xúc động cho chúng ta và gợi lên nhiều ý nghĩa mới mỗi lần ta nghe hoặc đọc lại. Nhất là đoạn tin mừng này có sức nói về Thiên Chúa, cho chúng ta biết khuôn mặt của người, nói đúng hơn cho chúng ta biết tấm lòng của người. sau khi Đức Giêsu đã kể lại về Chúa Cha lân quốc, thì mọi sự không còn như trước nữa. Từ nay, chúng ta đã biết Thiên Chúa rồi. Người là Cha của chúng ta, Đấng vì yêu thương đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta có ý thức. Đấng đã chịu đau xót nếu chúng ta lạc mất, và mở tiệc nếu chúng ta trở về. Vì thế, mối tương quan với Chúa được cấu kết bằng một lịch sử, tương tự như chuyện xảy ra giữa mỗi người con với cha mẹ của mình. Vào lúc đầu, đứa con còn lệ thuộc vào cha mẹ. Kế đó, nó đòi hỏi được tự quyết. Và sau cùng, nếu được phát triển tích cực, thì sẽ đưa đến tương quan trưởng thành, dựa trên việc nhận thức và mến yêu hổ tương. Qua những chặng ấy, chúng ta có thể đọc ra những giai đoạn của hành trình con người trong tương quan với Thiên Chúa. Có thể có một giai đoạn thơ ấu, một thứ tín ngưỡng được thúc đẩy bởi nhu cầu, bởi sự lệ thuộc. Đến khi con người dần dần lớn lên và tự lập, thì nó muốn thoát ly khỏi sự phục tùng, và nó muốn được tự do, có khả năng tự quyết định độc lập, và lựa chọn tùy ý, nghĩ rằng mình có thể không cần Thiên Chúa nữa. Giai đoạn này thật là tế nhị. Nó có thể đưa đến tình trạng vô tín ngưỡng, nhưng không thiếu lần, nó có thể hàm chứa đòi hỏi muốn khám phá khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. May thay, Thiên Chúa không từ bỏ lòng trung tín, và cho dù chúng ta xa cách và lạc lối, Người vẫn tiếp tục theo dõi chúng ta bằng tình thương, tha thứ những lỗi lầm của chúng ta và thì lầm trong lương tâm của chúng ta để kêu gọi chúng ta trở về. Trong dụ ngôn, cách xử sự của hai đứa con tương phản nhau. Thằng em ra đi và càng ngày càng xuống dốc, còn thằng anh thì ở nhà. Nhưng mà mối tương quan của nó với người cha cũng chẳng trưởng thành chi. Thật vậy, khi đứa em trở về, thì người anh không được sung sướng như là người cha. Ngược lại, hắn còn bực bội và không muốn bước vào nhà. Cả hai đứa con tượng trưng cho hai hình thức thiếu trưởng thành trong tương quan với Thiên Chúa. Thái độ ương ngạnh và thái độ tùng phục âu trĩ. Tất cả hai hình thức được vượt thắng nhờ cảm nghiệm của lòng lân tuất. Chỉ khi cảm nhận được sự tha thứ, nhận biết rằng mình được yêu thương vô vị lợi, với tình thương còn lớn hơn sự hèn hạ của mình, cũng như lớn hơn quan niệm về công bằng của mình, thì chúng ta mới có thể có một tương quan chân thực và hiếu thảo với Thiên Chúa. Các bạn thân mến, chúng ta hãy suy gẫm dụ ngôn này. Chúng ta hãy đối chiếu mình với hai người con, và nhất là chúng ta hãy ngẫm nghĩ về tấm lòng của cha. Chúng ta hãy lao mình vào vòng tay của cha và để cho tình thương lân tuất của cha làm cho chúng ta hồi sinh. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, người mẹ khoan nhân, giúp đỡ chúng ta. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce Ancilla Domini.
Iadmi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Qui beneficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi fili tu incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đến viếng thăm cộng đoàn tin lành Luther và tham dự buổi đọc kinh chiều với họ. Cuộc viếng thăm này diễn ra vào dịp kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và kỷ niệm 10 năm ký kết tuyên ngôn về sự công chính hóa giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành Luther. Chúng tôi sẽ thuật lại biến cố này trong buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải. Kính mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn Đức cha Antonio Menegasso, giám quản tông tòa El Obeid, về hiện tình Sudan trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 4 tới đây.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Sudan và lực lượng du kích quân thuộc phong trào Công lý và Bình đẳng, gọi tắt là GEM, đã đạt tới thỏa hiệp hòa bình sau bao nhiêu năm nội chiến. Thỏa hiệp sẽ được ký kết chính thức ngày 15 tháng 3 này, nghĩa là trước khi có các cuộc bầu cử chính trị dự trù vào tháng 4 tới đây. Theo Tổng thống Al-Bashir, chiến tranh Darfur đã chấm dứt. Tuy nhiên, tình hình trong vùng vẫn tiếp tục bất an vì các lực lượng dân vệ thuộc các bộ lạc du mục Ả Rập Janjaweed vẫn tiếp tục các vụ cướp phá làng mạc trong vùng Darfur và cũng có các đảng cướp vũ trang mới nảy sinh. Trong các ngày này, Tổng thống Omar Hassan al-Bashir tiếp tục cuộc tranh cử cho đảng quốc đại tại miền Nam Sudan. Trong buổi diễn thuyết tại Maridi, ông đã hứa là nếu tái đắc cử, ông sẽ thực hiện nhiều chương trình phát triển cho các vùng miền Nam Sudan, cũng như cải tiến các cơ cấu y tế và học đường. Ông nhấn mạnh sự kiện gia tăng 40 ghế quốc hội cho các vùng miền Nam Sudan là kết quả thỏa hiệp giữa các đảng phái miền Bắc và miền Nam Sudan, phản ánh trung thực hơn thế quân bình trong nước. Ông cũng hứa nếu tái đắc cử, ông sẽ dấn thân chấm dứt các cuộc tấn công của lực lượng phiến quân Uganda, quân đội của Chúa tại miền Nam Sudan. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Juba, 17 đảng phái chính trị Sudan đã ký nhận luật bầu cử và dấn thân đảm bảo cho cuộc đầu phiếu được diễn ra một cách trong sáng và hợp pháp, cũng như thực thi các hiệp định hòa bình ký kết hồi năm 2005, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hai thập niên.
Sudan rộng hơn 2.505.000 cây số vuông, có hơn 35 triệu dân thuộc 572 chủng tộc khác nhau, gồm 52% gốc da đen, 39% gốc Ả Rập da trắng và 6% gốc Beja. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính, tiếp đến là tiếng Anh, tiếng Dinka và 200 thổ ngữ khác nhau. 62,8% dân Sudan theo Hồi giáo hệ phái Sunnit, 13,4% theo Tin lành và 23,8% theo đạo thờ vật linh. Tín hữu Công giáo được hơn 2 triệu rưỡi. Từ thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 15, Sudan sống dưới sự cai trị của vua Nubia và đã xảy ra nhiều cuộc nội chiến. Giữa thế kỷ 14 và đầu thế kỷ 15, triều đại cây ra Hồi giáo hóa Sudan và biến nó trở thành một vương quốc Hồi do các sultan cai trị. Tiếp theo đó, Sudan bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập chiếm đóng, cho tới khi rơi vào tay người Anh và bị Anh quốc và Ai Cập cùng thống trị. Người Anh và người Ai Cập dồn nỗ lực vào việc phát triển thủ đô Khartoum và các tỉnh miền Bắc và bỏ rơi dân chúng miền Nam, đặc biệt là vùng Darfur. Trong số 1.169 dự án phát triển nông nghiệp được chính quyền thuộc địa tài trợ hồi năm 1955, đã không có dự án nào được dành cho dân chúng vùng Darfur. Năm 1956, Sudan giành được nền độc lập. Vào giữa thập niên 1960, trong số 2.280 dự án phát triển, cũng đã không có dự án nào được dành cho người dân Darfur. Chính sách cai trị bất công của chính quyền Khartoum đối với các chủng tộc miền Nam Sudan trong thập niên 1960-1970 đã làm nảy sinh ra hai phong trào chính trị đòi tự trị. Đó là mặt trận Sunnit và mặt trận phục hưng Darfur, tranh đấu cho quyền lợi của các bộ lạc Phi Châu có cuộc sống định cư. Hai phong trào này gây được thanh thế mạnh đến nỗi ông Ahmed Dreid, lãnh tụ mặt trận phục hưng Darfur thuộc sắc tộc Fur, được chỉ định làm thống đốc toàn vùng. Nhưng sự kiện này khiến cho các nhóm du mục Ả Rập lo sợ. Thế là họ thành lập phong trào chính trị quy tụ Ả Rập. Ban đầu chỉ có mục đích bảo vệ quyền lợi của các nhóm du mục và lôi kéo sự chú ý của chính quyền đối với các thay đổi môi sinh có nguy hại cho sự sống còn của họ. Nhưng phong trào đã nhanh chóng biến thành một đảng phái chính trị quá khích, và một vài vị lãnh đạo phong trào sẽ trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ các vụ tấn kích của các nhóm dân vệ Ả Rập Janjaweed.
Vào đầu năm 2003, hai nhóm phiến quân vùng Darfur là phong trào Công lý và Bình đẳng, quy tụ các bộ lạc Kobe và Zaghawa, và phong trào Giải phóng Sudan, quy tụ các bộ lạc Fur, Masalib và Wadji, tố cáo chính quyền Khartoum dành mọi ưu tiên và quyền lợi dễ dãi cho các công dân người Ả Rập và đàn áp các người không Ả Rập. Năm sau đó, phong trào Công lý và Bình đẳng liên minh với hai nhóm phiến quân sắc tộc miền Đông Sudan là Sư tử Tự do thuộc bộ lạc Rashida và Hội nghị Beja. Năm 2006, phong trào Giải phóng Sudan kết hiệp với phong trào Công lý và Bình đẳng trong liên minh các lực lượng cách mạng miền Tây Sudan. Thế là chiến tranh Darfur chính thức bùng nổ vào tháng 2 năm 2003 giữa các nhóm dân quân Ả Rập thuộc các bộ lạc du mục Baggara được chính quyền Khartoum yểm trợ, và các chủng tộc Fur, Zaghawa và Masalit thành viên của các lực lượng phiến quân cách mạng nói trên. Chiến tranh đã gây ra cuộc diệt chủng, khiến cho 400.000 người chết và 2 triệu người phải tị nạn. Năm 2005, ông John Garang, nguyên lãnh tụ phong trào giải phóng Sudan, được chỉ định làm phó tổng thống, nhưng ông qua đời trong một tai nạn máy bay năm sau đó. Tháng 5 năm 2006, chính quyền Khartoum ký thỏa hiệp hòa bình với lực lượng quân đội giải phóng Sudan, nhưng hai nhóm phiến quân phong trào giải phóng Sudan và phong trào Công lý và Bình đẳng từ chối không ký. Thỏa hiệp bao gồm việc giải giáp lực lượng Ả Rập du mục võ trang Janjaweed, giải tán các lực lượng phiến quân và gia nhập họ vào quân đội Sudan. Có 97 tổ chức phi chính quyền và các tổ chức bác ái Kitô hoạt động trợ giúp người tị nạn Sudan. Nhưng cách đây 2 năm, chính quyền Khartoum đã trục xuất 14 tổ chức. Trong vùng Darfur, từ 30 năm nay cũng có các nữ tu bác ái và các cha dòng Comboni cũng như các nhân viên Caritas Italia hoạt động. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Antonio Menegasso, giám quản tông tòa El Obeid, về hiện tình Sudan trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 4 tới đây. Thưa Đức cha, tình hình Sudan hiện nay ra sao ạ? Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, phiến quân và chính quyền đã đạt một thỏa hiệp chung. Có thật là chiến tranh đã chấm dứt như lời Tổng thống al-Bashir khẳng định hay không ạ?
Dĩ nhiên đây là một dấu chỉ tích cực, một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình. Tuy nhiên nó chưa phải là một sự hòa bình đầy đủ, vì có nhiều phe phiến quân trong đó có phong trào Công lý và Bình đẳng là nhóm chính yếu, chưa ký nhận thỏa hiệp. Nhưng cho tới khi nào chưa có một thỏa hiệp hoàn toàn với sự tham dự của tất cả các nhóm khác, thì sẽ không thể nói tới một nền hòa bình đích thực được.
Tổng thống Omar Hassan al-Bashir đã tuyên bố rằng, chiến tranh Darfur đã chấm dứt. Có thật thế hay không? Hay đây chỉ là một khẩu hiệu nhằm tuyên truyền cho các cuộc bầu cử sắp tới tại Sudan, thưa Đức cha?
Chắc chắn là nó cũng nhắm tuyên truyền một chút cho các cuộc bầu cử. Dĩ nhiên là các cuộc bầu cử cũng có tầm quan trọng của chúng. Nhưng các phe liên hệ đã có biết bao nhiêu dịp khác nhau trong quá khứ để làm hòa và đi đến các thỏa hiệp. Trái lại, chỉ bây giờ họ mới bắt đầu, và chúng tôi đang tiến tới gần các cuộc bầu cử chính trị, dự trù sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây.
Như thế có nghĩa là chiến tranh trong vùng Darfur vẫn chưa chấm dứt, vì điều này có thể khiến cho sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình tại Darfur giảm đi, trong khi trên thực tế nó vẫn rất tế nhị.
Chắc chắn rồi, chiến tranh tại Darfur chưa hoàn toàn chấm dứt, ít nhất là cho tới khi nào lực lượng dân vệ Janjaweed và các băng đảng vũ trang gây ra chiến tranh chưa bị giải rác, vì các lực lượng này khiến cho toàn vùng phải sống trong tình trạng bất ổn.
Xin Đức Cha cho biết hiện nay dân chúng trong vùng sống ra sao ạ?
Vâng, cách đây mấy tuần tôi đã đến thăm ba giáo xứ tại Niala, Phát Xe và Đa En. Dĩ nhiên là tình hình có yên hơn một chút, có an ninh và ít nguy hiểm hơn mấy tháng trước. Nhưng vẫn còn có các vụ tấn kích lẻ tẻ đó đây từ phía quân đội chính phủ chống lại các lực lượng phiến quân. Vì thế dân chúng còn phải sống trong các trại tị nạn và sợ hãi không dám trở về làng quê của họ. Lý do là vì họ luôn luôn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào bởi các lực lượng dân quân Ả Rập Janjaweed.
Như thế, trên bình diện cứu trợ nhân đạo, tình hình vẫn còn nghiêm trọng, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng vậy. Trên thực tế, tình hình vẫn như trước. Cho tới khi nào người dân chưa có thể trở về làng cũ và tự lực cánh sinh, thì họ vẫn còn tùy thuộc sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế. Sau khi một vài tổ chức cứu trợ quốc tế bị chính quyền Khartoum trục xuất, thì dân chúng đã khổ sở hơn trước, bởi vì các tổ chức đã bị trục xuất là con tim của phong trào cứu trợ người tị nạn Sudan. Họ phân phát các phẩm vật cứu trợ và thực sự chú ý tới hạnh phúc của người dân, đặc biệt là các anh chị em tị nạn.
Có người cho rằng thỏa hiệp này không tự động san bằng con đường dẫn tới một thỏa hiệp với các nhóm phiến quân, trong đó có nhóm Janjaweed như Đức Cha đã nhắc tới trên đây. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi nghĩ là thỏa hiệp có lẽ có lợi bởi vì khi thấy các nhóm phiến quân mới ký thỏa hiệp hòa bình với chính quyền, có các đặc lợi, các phiến quân và các lực lượng khác từ từ hiểu tầm quan trọng của hòa bình, vì thực ra từ chiến tranh xung khắc, người ta không nhận được gì cả.
Giáo hội sống các biến cố trong thời điểm này ra sao, thưa Đức Cha?
Giáo hội sống các biến cố này trong lo âu bởi vì hòa bình cũng có nghĩa là tự do đi lại. Và cũng có nghĩa là có thể làm việc mục vụ nhiều hơn là những gì đã có thể làm cho tới nay.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Antonio Menegasso, giám quản tông tòa El Obeid, về tình hình Sudan trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 4 tới đây. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua vấn đề linh mục đã được dư luận tôn giáo nói đến nhiều, từ vấn đề căn tính cho đến sứ vụ giải tội, luật độc thân linh mục và các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do một số giáo sĩ gây ra. Từ ngày 8 đến 12 tháng 3, Tòa án Đại Tối Cao đã tổ chức khóa học về tòa trong, tức là về những vấn đề lương tâm và bí tích giải tội, đặc biệt cho các linh mục trẻ, và bàn về các đề tài luân lý và giáo luật liên quan đến bí tích giải tội. Giảng viên tại khóa học là các chuyên gia của Tòa án Giải Tối Cao, chẳng hạn cha Ivan Fuchek, dòng tên, đã bàn về những tình trạng đặc biệt tế nhị liên hệ tới các vị giải tội. Cha Donald Kos, dòng Francisco Viện Tu, chỉ dẫn cách thảo đơn gửi về Tòa án Giải Tối Cao xin giải vạ và những vấn đề khác. Tức ông Jean-Marie Jepver đã nói về việc ban và sử dụng ân xá. Một số diễn giả khác nói về kỷ luật giáo hội và sự áp dụng đúng đắn các luật này về những tội và hình phạt, các tiêu chuẩn để xử lý một số trường hợp liên quan đến luân lý, hôn nhân và gia đình. Tất cả đều nhắm mục đích giúp các linh mục ban bí tích giải tội đúng đắn. Sáng ngày 11 tháng 3, hàng trăm linh mục tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi các linh mục trong toàn giáo hội hãy siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu, nói gương Thánh Gioan Maria Vianney.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Gioan Maria Vianney cũng sống trong một thời đại có nhiều điểm khó khăn tương tự với thời nay. Một não trạng thù nghịch với đức tin được biểu lộ qua những thế lực tìm cách ngăn cản việc thi hành sứ vụ thánh. Trong bối cảnh ấy, Thánh Cha Sở họ Ax đã biến nhà thờ thành nhà của Ngài để dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa. Ngài đã sống quyết liệt tinh thần cầu nguyện, quan hệ thân mật với Chúa Kitô, cử hành thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, sống thanh bần theo tinh thần tin mừng và trở nên một dấu chỉ tỏ tường trước mắt những người đồng thời về sự hiện diện của Thiên Chúa, đến độ thúc đẩy bao nhiêu hối nhân đến tòa giải tội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong hoàn cảnh được tự do thi hành sứ vụ linh mục ngày nay, các linh mục cần sống cao độ lời đáp trả ơn gọi của mình, vì chỉ những ai hàng ngày trở thành sự hiện diện sống động và rõ ràng của Chúa mới có thể khơi dậy nơi các tín hữu ý thức về tội lỗi, mang lại can đảm và làm nảy sinh ước muốn được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Cũng trong năm linh mục, một hội nghị thần học quốc tế đã được Bộ Giáo sĩ tổ chức trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về đề tài Lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của linh mục. Tham dự hội nghị có lối 500 linh mục và 50 giám mục chủ tịch các ủy ban giám mục về giáo sĩ thuộc các hội đồng giám mục và nhiều người khác, kể cả các bề trên tổng quyền các dòng nam. Hội nghị chia làm 3 phần, trong đó 2 phần nói về căn tính của linh mục và quan hệ với nền văn hóa hiện thời, phần thứ 3 nói về phụng vụ và sự độc thân. Sáng thứ 6, 12 tháng 3, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, Ngài tái khẳng định giá trị của luật độc thân linh mục, đồng thời bảo vệ căn tính đích thực của linh mục, không thu hẹp thiên chức này vào những khía cạnh chức năng hoặc coi linh mục chỉ là một nhân viên xã hội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục đáp ứng một nhu cầu cấp thiết là nói với thế giới về Thiên Chúa và trình bày với Thiên Chúa về thế giới. Các linh mục phải là những người không chiều theo những mốt thời trang văn hóa phù du, nhưng có khả năng sống một cách trung thực tự do mà chỉ có sự chắc chắn thuộc về Thiên Chúa mới có thể trao ban được. Linh mục cần hết sức thận trọng, đừng để theo não trạng thịnh hành, muốn gắn liền giá trị của thừa tác viên với chức năng, chứ không phải chính bản chất của chức linh mục. Làm như thế là không nhìn nhận hoạt động của Thiên Chúa, đấng tác động nơi căn tính sâu xa của con người linh mục, biến linh mục trở nên đồng hình dạng với Ngài một cách vĩnh viễn.
Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 3, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, tố giác xu hướng lèo lái sự bình đẳng phái tính theo các quan niệm ý thức hệ cản trở sự thăng tiến đích thực cho phụ nữ. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 54 của Ủy ban về vị thế phụ nữ, kiểm điểm việc áp dụng trong 15 năm qua, tuyên ngôn và chương trình hoạt động của Hội nghị quốc tế tại Bắc Kinh về phụ nữ, Đức Tổng giám mục nói, có những bằng chứng cho thấy sự bình đẳng phái tính như được nhắc đến tại Hội nghị quốc tế ở Cairo và Bắc Kinh, cũng như được khai triển sau đó tại các khóa họp quốc tế, ngày càng bị lèo lái theo ý thức hệ và thực sự làm trì hoãn sự tiến thân của phụ nữ. Hơn nữa, trong những văn kiện chính thức gần đây, có những giải thích về giới tính loại bỏ mọi đặc tính và sự bổ túc cho nhau giữa nam giới và nữ giới. Những lý thuyết đó không thay đổi bản chất sự việc, nhưng chắc chắn là đã làm lu mờ và cản trở mọi tiến bộ nghiêm túc và hợp thời trong việc nhìn nhận phẩm giá nội tại và các quyền của phụ nữ. Cụ thể hơn, vị đại diện Tòa Thánh tố giác những toan tính liên kết các quyền chính trị, bản thân, xã hội và kinh tế của phụ nữ với quan niệm về sức khỏe tính dục và sinh sản, cũng như các quyền của phụ nữ. Các toan tính đó gây hại cho sự sống của các thai nhi và làm hại cho những nhu cầu toàn vẹn của nữ giới và nam giới trong xã hội. Một nghị quyết tôn trọng phẩm giá của phụ nữ không cho phép chúng ta tránh né quyền làm mẹ, trái lại thúc đẩy chúng ta đề cao chức phận làm mẹ bằng cách đầu tư để cải tiến hệ thống y tế tại địa phương và cung cấp các dịch vụ sản khoa thiết yếu.
Tuần qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến lá thư của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới quảng đại nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong thư gửi các giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Sandri kêu gọi các vị ủng hộ cuộc lạc quyên hàng năm tổ chức vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, mùng 2 tháng 4 tới đây để giúp Thánh Địa. Ngài nhắc lại rằng, tất cả các tín hữu Công giáo đều chia sẻ trách nhiệm của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa trong việc giữ cho giáo hội tại đây được sinh động và bảo tồn các nơi có liên hệ tới cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Các tín hữu Kitô tại Thánh Địa đang gánh một trách nhiệm thuộc về giáo hội hoàn vũ, nghĩa là bảo tồn căn cội của mình, những nơi thánh và những người là dấu chỉ căn cội ấy. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần tận tụy bảo đảm một tương lai cho các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cũng nhắc đến một trong những thách đố cấp thiết cần đương đầu, đó là hiện tượng các tín hữu Kitô tiếp tục di cư khỏi Thánh Địa vì hoàn cảnh khó khăn. Về điểm này, trong cuộc viếng thăm tại Thánh Địa hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha bị Đức 16 cũng đã khẳng định rằng, tại Thánh Địa có chỗ cho tất cả mọi người, và Ngài kêu gọi các chính quyền nâng đỡ sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Linh mục Leon Lemmens thuộc Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cho biết, trong những năm qua, cuộc lạc quyên vào thứ sáu tuần thánh thu được trung bình khoảng 25 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Ngân khoản này được bộ phát cho Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem và các cơ sở do dòng Francisco đảm trách tại Thánh Địa, cũng như các giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ Đông Phương khác.
Hôm 9 tháng 3, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết khoảng 100 giáo sứ Anh giáo truyền thống tại Mỹ với khoảng 5.200 tín hữu đã quyết định xin gia nhập Công giáo như một nhóm. Trong khóa họp hôm 3 tháng 3 tại thành phố Orlando, bang Florida, Viện Giám mục của Giáo hội Anh giáo tại Mỹ đã bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo theo những đường hướng của tông thư tự sắc các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành, nghĩa là thành lập một giáo hạt tòng nhân. Giáo hội Anh giáo tại Mỹ là thành phần của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, tách rời khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới hồi năm 1991. Hiện nay có khoảng 400.000 tín hữu Anh giáo truyền thống trên thế giới. Vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống là Đức Tổng giám mục John Hepworth ở Úc cũng tham dự khóa họp tại Orlando nói trên. Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ là nhóm thứ ba trong Anh giáo hưởng ứng lại quy chế mới mà Tòa Thánh dành cho các nhóm Anh giáo muốn xin gia nhập Công giáo. Nhóm thứ nhất tại Anh Quốc và nhóm thứ hai tại Úc.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị chứng từ của Đức Cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan về việc phải quỳ gối rước mình Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Đức Cha Athanasius Schneider hiện nay là giám mục phụ tá giáo phận Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan ở miền Trung Á. Đức cha thuộc dòng kinh sĩ thánh giá sống theo quy luật thánh Agostino. Kazakhstan trước kia thuộc Liên bang Xô Viết, nghĩa là từng sống dưới chế độ cộng sản vô thần. Đức cha Schneider là tác giả cuốn Dominus Est, ghi lại những suy tư của một giám mục liên quan đến việc phải quỳ gối trước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Xin nhường lời cho Đức cha Athanasius Schneider. Lý do thúc đẩy tôi viết cuốn Dominus Est đến từ kinh nghiệm bản thân của thời niên thiếu sống tại Kyrgyzstan. Khi ấy giáo hội Công giáo bị bắt hại tàn khốc. Cũng chính trong thời kỳ này tôi được hồng phúc xưng tội và rước lễ lần đầu. Và tôi luôn luôn trông thấy cảnh tín hữu Công giáo quỳ gối trước mình Thánh Chúa trên lưỡi, cách trang nghiêm sốt sắng. Hình ảnh này ghi khắc mãi mãi trong tâm tư tôi. Năm 1973, gia đình tôi chuyển về sống tại Tây Đức. Trước khi lên đường, vị linh mục thánh thiện từng chuẩn bị cho tôi rước lễ lần đầu nói với chúng tôi: "Anh chị em hãy cẩn trọng vì bên Đức có nhiều nhà thờ cho tín hữu rước lễ trên tay." Chúng tôi thật ngỡ ngàng khi nghe cha nói thế, và mẹ tôi buồn bã tuyên bố với chúng tôi rằng: "Các con à, chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân đến các nơi ấy." Về đến Tây Đức, gia đình chúng tôi sống nơi một thành phố có nhiều nhà thờ Công giáo. Thánh đường đầu tiên chúng tôi tham dự thánh lễ, tất cả các tín hữu đều đứng thẳng và rước mình Thánh Chúa trên tay. Chỉ riêng gia đình chúng tôi kính cẩn quỳ gối và rước mình Thánh Chúa trên lưỡi. Sau đó chúng tôi lần lượt tìm đến các nhà thờ Công giáo trong thành phố, nhưng nơi nào tín hữu cũng đứng thẳng và rước mình Thánh Chúa trên tay. Tôi nhớ rất rõ năm ấy tôi lên 12, 13 tuổi và chứng kiến cảnh mẹ tôi bật khóc và nói với chúng tôi: Các con à, mẹ không thể nào hiểu được làm sao người ta có thể rước Chúa chúng ta theo cách thức này. Riêng tôi cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng rước lễ như thế trong các thánh đường hầm trú trong thời đạo Công giáo bị bách hại bên Nga. Tôi liền bộc bạch cho mẹ nghe cảm tưởng kỳ lạ đầu tiên của tôi. Mẹ à, trông giống như cảnh người ta phân phát bánh ngọt ở trường vậy. Chúng con tiếp nhận cách lạnh lùng bánh ngọt bỏ trên tay. Đó là cảm tưởng đầu tiên của tuổi thơ, thế nhưng trong tâm tình một đứa trẻ, phản ứng trước các giọt nước mắt của mẹ hiền, đã để lại trong tâm hồn tôi một dấu ấn không bao giờ xóa mờ. Nó theo tôi suốt trong cuộc đời xuân trẻ, mãi cho đến khi tôi làm linh mục, và cả giờ đây với tư cách là giám mục. Đó là nỗi đau đớn và niềm ưu tư không bao giờ xa lìa tôi. Đức cha Athanasius Schneider trình bày tiếp. Chi phúc thánh thiêng nhất trong thánh lễ sau khi truyền phép chính là phần rước lễ. Đó là chi phúc trọng đại tín hữu Công giáo được gặp gỡ Chúa thật gần gũi và thật thân tình ngay trong cơ thể của mình. Đây là cuộc gặp gỡ gần gũi nhất trên cõi đời này, trong cuộc sống nơi trần gian này. Vậy mà làm sao chúng ta lại có thể rước Chúa cách hời hợt, cách tầm thường được? Chúng ta không có quyền cũng không có bổn phận xét đoán những ý hướng và tâm tình bên trong của người khác. Thế nhưng, những dấu hiệu bề ngoài xem ra quá tầm thường, quá nghèo nàn để biểu lộ tâm tình tôn kính thờ lại đối với Thiên Chúa tối cao trong một giây phút linh thiêng trọng đại dường ấy, lại diễn ra giống như việc phân phát lương thực, khiến cho tôi phải ưu tư và đầy lo lắng. Cho và rước mình Thánh Chúa phải được diễn ra cách thật trang trọng như là giây phút linh thiêng tột đỉnh của thánh lễ. Đối với tôi, ngay từ thời niên thiếu, tôi luôn luôn kính cẩn quỳ gối khi rước mình Thánh Chúa, cho dầu tôi là người duy nhất làm như thế trong nhà thờ. Đến khi trưởng thành, tôi cũng giữ nguyên thói quen làm thánh ấy và không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì quỳ gối rước mình Thánh Chúa. Tôi luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa ban cho tôi lòng can đảm để có thể làm một cử chỉ không giống ai. Đó là ơn Chúa ban chứ không phải do sức riêng tôi. Lúc còn thanh niên sống bên Đức, tôi cũng thường nói với các linh mục là nên trao mình Thánh Chúa trên lưỡi để tránh việc các mảnh vụn mình Thánh Chúa bị rơi xuống đất. Đức cha Athanasius Schneider kết thúc chứng từ như sau. Khi hoàn tất cuốn Dominus Est ghi lại những suy tư của tôi về việc kính cẩn quỳ gối rước mình Thánh Chúa trên lưỡi, tôi do dự không biết có nên xuất bản không. Tôi liền trao bản thảo cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 xem. Xem xong Ngài nói với tôi là cuốn sách có tư tưởng thật xác tín, và tôi hiểu là tôi có thể phổ biến cuốn sách. Tôi cũng thân thưa với Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, con khẩn khoản nài van Đức Thánh Cha là mỗi khi cho rước lễ, xin Đức Thánh Cha chỉ trao mình Thánh Chúa trên lưỡi, và người nhận phải quỳ gối để rước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi nghĩ rằng lời van xin của tôi đã được Đức Thánh Cha lắng nghe, bởi vì trong các buổi lễ do Đức Thánh Cha cử hành, người nhận mình Thánh Chúa phải quỳ gối, và Đức Thánh Cha chỉ trao mình Thánh Chúa trên lưỡi. Tôi cầu chúc cho mọi độc giả cùng mọi tu sĩ nam nữ cũng như các anh em tôi trong hàng giám mục được lớn lên trong đức tin và tình yêu đối với Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước mong mọi người được tràn đầy đức tin và đức mến như Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu, khi Ngài nhận ra Đức Chúa Giêsu phục sinh trên biển hồ Tiberia. Gioan là người duy nhất nhận ra Chúa và nói với ông Phêrô, Chúa đó. Đây cũng là niềm ước muốn chân thành nhất của tôi, cầu xin cho tất cả các linh mục, giám mục và giáo dân có được đức tin và niềm xác tín sâu xa mỗi khi tham dự thánh lễ cho đến lúc truyền phép và rước lễ, hầu có thể thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu Kitô rằng, Ngài là Chúa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Trong đêm bị nộp, Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và phán, anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Đức Chúa Giêsu nâng chén và phán, Đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến mình và máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.